Hôm nay chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 8. Kinh Thánh Tân Ước có bốn sách gọi là bốn sách phúc âm ký thuật lại về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Có nhiều câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu được kể bởi bốn người đó một cách khác nhau. Và câu chuyện chúng ta học hôm nay cũng sẽ được Luca và Mark ghi lại. Matthew chương 8 từ câu 1 đến câu 4. Đây là câu chuyện được ghi lại sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã xong bài giảng trên núi của Ngài. Và bây giờ, khi Đức Chúa Giêsu từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa, là Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giêsu đưa tay chạm đến người ấy và phán, ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức, người phong hủi được sạch. Đức Chúa Giêsu căn dặn, hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Môi-se đã dạy như một lời chứng cho mọi người. Trong những chương vừa qua, dựa vào bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Ngài đã dạy chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời để cầu xin Ngài những gì mà chúng ta muốn cầu xin. Rồi Ngài cũng dạy chúng ta làm sao để chúng ta có thể đối xử với nhau. Ngài cũng cho chúng ta biết một công dân thật của thiên quốc của Ngài phải có một đời sống như thế nào. Và rồi bây giờ, bắt đầu từ chương thứ 8 này, Đức Chúa Giêsu sẽ chữa lành nhiều người khác. Trong những tuần tới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao mà Ngài chữa lành cho nhiều người như vậy. Và bài học hôm nay là bài học mà chúng ta sẽ học về điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm, ấy là Ngài đã chữa lành cho người bị phong hủi. Như đã đề cập đến trong những tuần vừa qua, lời giảng của Đức Giêsu là lời giảng có năng lực và thẩm quyền. Và do vậy, nó thu hút được một đám đông đến nghe Ngài. Và cho nên khi Ngài từ trên núi đi xuống, thì đoàn người rất đông này cũng đi theo Ngài nữa. Và hôm nay, trong câu chuyện này, chúng ta thấy có một người phong hủi biết là Đức Giêsu có mặt ở đó và ông đã đến để tìm đến Ngài. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại để tìm hiểu xem bệnh phong hủi là gì. Lý do là ngày hôm nay không còn có nhiều người bị cái chứng bệnh này. Nếu chúng ta hiểu được những gì đã xảy ra trong bối cảnh lịch sử của căn bệnh này thời bấy giờ thì chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện mà chúng ta được học ở ngày hôm nay. Bệnh phong hủi là một căn bệnh được lặp đi lặp lại 68 lần ở trong Kinh Thánh, bao gồm 55 lần được ghi lại trong Cựu Ước và 13 lần ở trong Tân Ước. Có những người bị chứng bệnh phong hủi này và được nêu tên. Có ai còn nhớ ai là người bị bệnh phong hủi mà đã được nêu tên không? Dạ, người đầu tiên được Kinh Thánh ghi lại mà mang chứng bệnh này là Miriam. Và người thứ hai là quan tổng binh của Syria tên là Naaman. Và rồi trong Tân Ước, có một người cũng bị bệnh phong hủi này tên là Simon. Và chúng ta chỉ biết được tên ông có kèm thêm cái chữ là Simon là người bị bệnh phong hủi. Tôi muốn cho mọi người biết rằng thời bấy giờ, nó là một chứng bệnh nan y và không thể chữa được, không thể cứu được. Ngày hôm nay, chúng ta đã tìm được nguyên nhân của căn bệnh này. Thực tế là trong thế kỷ thứ 18, họ phát hiện ra một con vi trùng là nguyên nhân gây nên căn bệnh này. Một bác sĩ đã tìm được căn bệnh này vào thế kỷ thứ 18, tuy nhiên mãi cho tới năm 1981 mới tìm được phương thuốc để mà có thể trị được căn bệnh này. Và thực ra thì không phải là một sự chữa trị gì cả, nhưng mà đây là một sự kết hợp giữa những thuốc kháng sinh lại với nhau để có thể giúp trị cho căn bệnh này. Bệnh phong hủi là một căn bệnh mà chẳng ai muốn bị vướng vào cả. Đây là một căn bệnh bắt đầu bằng một mẩn nổi ở trên da, từ đó nó bắt đầu di chuyển đến hệ thống thần kinh. Và rồi lần lần nó sẽ di chuyển đến những bộ phận khác trong cơ thể, nó đến tay, đến chân, rồi đến mặt. Bệnh nhân bị căn bệnh phong hủi này lần lần sẽ có sự biến dạng ở trong cơ thể về gương mặt của họ, về da của họ. Những người bị phong hủi này, mặt của họ bắt đầu bị chảy xệ xuống, da của họ nó bị xếp là những nếp nhăn nó giống như là mặt của con sư tử vậy. Xương của ngón tay của họ bắt đầu bị cong, nó bị quặp trở lại giống như là những móng vuốt vậy. Và tất cả những điều đó gây nên sự đau đớn cho những bệnh nhân như thế này. Dù họ phải đối diện với sự đau đớn như vậy, nhưng mà rồi họ lại bắt đầu cảm nhận được sự rụng lần lần những cái bộ phận trong cơ thể của mình. Lý do mà họ bị mất dần dần những bộ phận của cơ thể, chẳng hạn những ngón tay, những ngón chân, một số người nghĩ rằng đó là do con vi trùng ăn thịt người nào đó, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Chẳng qua bởi vì căn bệnh này khiến cho họ không còn cảm giác gì nữa, cho nên lần lần nhiều khi họ bị cắt đứt những ngón tay, chỗ ngón chân, chỗ này, chỗ kia mà họ không biết đau. Một trong những điều khác nó xảy ra cho một người bệnh hủi ấy là sống mũi của họ không còn nữa, cho nên nhìn gương mặt nó giống như nó bằng phẳng, không còn thấy cái mũi nữa. Và phần lớn là những ngón tay, ngón chân bị rụng rời lần lần. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng nói về phương diện thể chất thì cái người bệnh phong hủi này thì thật là thảm khốc đối với họ. Bên cạnh về thể chất họ phải đối diện với một sự kinh khủng như vậy, nhưng mà về phương diện tinh thần và xã hội đó, họ lại bị ảnh hưởng còn nặng nề hơn nữa. Nếu như ai đó bị bệnh phong hủi này thì họ sẽ phải bị cách ly khỏi bạn bè, gia đình, rồi họ phải bị giữ ở một nơi nào đó riêng biệt, chỉ dành cho khu vực của người bị bệnh phong hủi mà thôi, chứ không được tiếp xúc với lại những người khác. Điều đáng buồn là ở Ấn Độ ngày hôm nay đó vẫn còn có những vùng, những nơi chỉ dành cho những người phong hủi mà thôi. Lý do mà Amisho nói đáng buồn là có những quốc gia họ cô lập những cái người bệnh phong hủi này bởi vì họ không có cơ hội để có được những thuốc men để chữa cho họ. Chứ ngày hôm nay thì cái bệnh này không phải là một bệnh nan y nữa. Như tôi đã nói, người bị phong hủi này đã phải bị cách ly với xã hội, với người thân của mình. Do vậy mà họ chỉ có thể nhìn thấy người thân mình từ đằng xa và họ không bao giờ còn được có cơ hội để ôm, để mà đụng chạm người thân của mình trong suốt cuộc đời còn lại của họ. Thực tế cho thấy luật là cấm không cho được đụng đến những người mà bị bệnh phong hủi này. Thời bây giờ, nếu như một người bị bệnh phong hủi mà muốn ra khỏi khu vực của mình thì người đó phải có trách nhiệm bao trùm mình và vừa đi vừa la lên là ô uế, ô uế. Mọi người nghĩ xem nếu chúng ta là một người bị như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào? Tệ hại hơn nữa, đối với những người bị bệnh phong hủi, họ bị những nhà lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ coi thường họ. Bởi vì họ cho rằng những người bị bệnh phong hủi là do những người này đã phạm cái tội nào đó rất là kinh khủng và đã nhận được sự rủa xả từ Đức Chúa Trời. Do vậy mà mình thấy rằng họ không coi thường những người bị bệnh phong hủi là bởi vì cái chứng bệnh của họ, nhưng mà coi thường bởi vì những người này bị xem là những người đã bị rủa xả. Thật sự họ là những người bị xã hội ruồng bỏ. Mitchell nói rằng chứng bệnh phong hủi này nó là một hình ảnh rất là chính xác, giống như là hình ảnh của tội lỗi vậy. Thực tế mỗi lần Kinh Thánh ghi lại một ai đó bị bệnh phong hủi thì sẽ cho thấy rằng căn bệnh đó không hề được chữa lành, nó chỉ được sạch mà thôi. Việc một người bị bệnh phong hủi được ghi lại trong Kinh Thánh, người đó chỉ được thanh tẩy mà thôi đó, chứ không có được chữa lành. Nó cũng giống như là việc mà tội lỗi của chúng ta được Chúa đã giải quyết như thế nào. Như vậy thì điểm tương đồng giữa tội lỗi và bệnh phong hủi này là ở chỗ nào vậy? Điểm tương đồng giữa bệnh phong hủi và tội lỗi ấy là càng ngày nó sẽ càng tệ hơn. Như đã nói, bệnh phong hủi nó bắt đầu từ một cái vết lở loét ở ngoài da mà thôi. Tuy nhiên về sau nó sẽ lần lần khiến cho người ta bị mất tay, mất chân như vậy, rồi người đó phải chịu đau đớn và cuối cùng là bị chết. Tội lỗi cũng giống như vậy. Những gì mà các em đã được học trong một vài tuần vừa qua, trong câu Gia Cơ chương 1, 14 và 15, có nói rằng nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Chúng ta có thể thấy được một tội lỗi nhỏ nó bắt đầu như thế nào và nó có thể khiến cho con người bị lừa dối ra sao. Bởi vì nếu chúng ta không giải quyết nó ngay tức khắc thì tình trạng nó càng ngày nó sẽ càng tệ hại hơn. Điều mà chúng ta thường tự nhủ là gì? Ồ, tôi chỉ làm điều này một lần thôi, hoặc là tôi sẽ giải quyết nó sau này. Và rồi điều mà chúng ta có thể nhận ra ấy là nó giống như là thuốc phiện vậy. Càng ngày chúng ta càng dính vào nó thì nó sẽ không bao giờ đủ, chúng ta cứ tiếp tục sử dụng nó. Và rồi lần lần chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho tội lỗi của mình. Điều thứ hai, điểm tương đồng giữa bệnh phong hủi với lại tội lỗi ấy là nó làm chúng ta mất đi cái sự nhạy cảm. Như tôi đã nói, những người bệnh phong hủi này lần lần họ không còn cảm nhận được điều gì cả. Do vậy mà khi họ bị những vết thương nào đó trên cơ thể họ, họ không có cảm giác. Lần lần những vết thương nó bị nhiễm trùng và họ bị chết vì cái bệnh nhiễm trùng chứ không phải là họ bị chết về cái bệnh phong hủi của họ. Cũng cùng một thế ấy, tội lỗi khiến cho chúng ta lần lần cảm thấy mình không còn cảm giác gì về nó cả. Trước đây chúng ta đã từng cảm thấy rằng mình có lỗi, nhưng mà bây giờ mình không còn cảm nhận điều đó nữa. Chúng ta đã trở nên một người không còn có một khả năng để mà cảm nhận nữa. Và đó là cách mà Kinh Thánh mô tả chúng ta có một cái lương tâm chai lì. Hãy tưởng tượng xem khi mà chúng ta ướp thịt thì khi nào chúng ta làm điều đó? Là lúc thịt nó còn tươi, đúng không? Nó chưa có được nấu. Lý do tại sao phải ướp thịt trước khi nó được nấu chín là bởi vì khi mà đã nấu chín rồi thì những gia vị chúng ta ướp bên ngoài nó không có thể thấm vào bên trong nữa. Ở Việt Nam thì khi mà chăn nuôi bò chúng ta không có nhiều. Bên Mỹ thì ở những vùng nông thôn, nếu là những người chăn nuôi thì họ có những cái đàn bò rất là đông như vậy. Thì bây giờ làm thế nào để biết phân biệt đâu là bò của mình và đâu là bò của người khác? Thì cách mà họ để phân biệt ấy là họ đóng dấu trên con bò đó. Họ đóng dấu bằng cách họ nướng một cái con dấu nào đó bằng kim loại đó. Họ nướng rất là nóng rồi họ in vào trong cái da của con bò của mình. Chỗ mà bị đóng cái dấu đó, lần lần đó, là con bò nó sẽ không còn cảm giác ở chỗ đó nữa. Cho dù mình có lấy roi, lấy gì mình đánh vào chỗ đó, nó cũng sẽ không có cảm thấy đau. Cũng cùng một lẽ ấy, khi mà chúng ta cứ tiếp tục phạm tội nhiều lần như vậy đó, thì chúng ta không còn có cảm giác, không còn có cảm nhận mình phạm lỗi nữa. Do vậy mà Kinh Thánh dùng một từ gọi là chúng ta có cái sự chai lì, có lương tâm chai lì là như vậy. Như vậy thì cả bệnh phong hủi lẫn tội lỗi của chúng ta đều có thể làm cho chúng ta không còn cái khả năng cảm nhận nữa. Cả bệnh phong hủi lẫn tội lỗi làm cho chúng ta bị cô lập. Như tôi đã nói, những ai bị bệnh phong hủi, họ phải sống tập trung lại ở một khu riêng biệt nào đó. Đối với những cơ đốc nhân, khi chúng ta phạm tội, nó sẽ khiến cho chúng ta không muốn đến những nơi mà chúng ta cần phải đến. Nó sẽ ngăn trở cho chúng ta không còn muốn tham gia với hội thánh và không còn có mặt ở những chỗ mà đúng ra chúng ta cần phải nên có mặt. Nó sẽ là điều mà chúng ta nghĩ rằng mình luôn luôn có thể kiểm soát được. Tôi có thể ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa, tôi có thể làm một vài lần nữa mà thôi. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng lần lần chúng ta sẽ không thể nhận ra được là tình trạng của nó càng ngày càng tệ hại hơn. Lần lần chúng ta sẽ bị cách biệt với những người mà chúng ta yêu mến cũng như những người mà yêu mến chúng ta. Và điều nguy hiểm nhất ấy là chúng ta bị cô lập với những người mà có thể giúp cho chúng ta được chữa lành. Còn đối với những người chưa tin Chúa, Kinh Thánh cho biết rằng tội lỗi của chúng ta đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Ê-sai chương 59 câu 2 đã nói. Ấy là nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Kinh Thánh cho biết rằng trước khi chúng ta được cứu, tội lỗi của chúng ta đã khiến cho chúng ta trở thành thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và điểm cuối cùng, chỗ tương đồng giữa bệnh phong hủi và tội lỗi ấy là nếu không có Đức Chúa Trời thì không hề có sự chữa lành. Ngày hôm nay, thuốc kháng sinh chỉ làm chậm lại tiến trình phát triển của bệnh phong hủi mà thôi, chứ không thực sự chữa lành. Nhưng mà trong thời Chúa Giêsu, ai mà bị những chứng bệnh này đó thì chắc chắn người đó sẽ phải đối diện với cái chết. Cũng giống như đối với những người bị bệnh phong hủi thời Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể hình dung ra muốn đến gần với Đức Chúa Giêsu, người đó đã phải trải qua như thế nào. Sự mạo hiểm và sự chống đối của những người xung quanh khi mà người này cố gắng để đến gần Đức Chúa Giêsu. Tôi muốn mọi người có thể hiểu được những điều này và có thể kinh ngạc về câu chuyện này. Câu chuyện này kể lại rằng người phong hủi đến trước mặt Ngài và quỳ trước mặt Ngài. Trong tiếng Hy Lạp, từ này gọi là quỳ xuống và thờ phượng Ngài. Trong tiếng Việt mình thì chỉ có mô tả là người này đến quỳ trước mặt Chúa, nhưng mà nói theo cái bối cảnh đó, thì phải dịch là người này quỳ xuống mà thờ phượng Chúa. Tại sao mà tôi lại cho rằng từ Hy Lạp được dịch ở đây nên là người này quỳ xuống và thờ lại Chúa? Bởi vì hãy nghe câu mà ông thưa với Chúa. Ông nói rằng, lại Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Phải nói rằng đây là lời xác định về đức tin của người bị bệnh phong hủi này. Qua cách mà người phong hủi này nói với Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy ông nhận thức được rằng Chúa có năng quyền để có thể chữa cho ông. Chúng ta có thể nói rằng cách ông thưa với Chúa, Chúa ơi, con biết rằng Ngài có thể chữa cho con, nhưng mà Ngài có muốn chữa cho con không vậy? Còn nhớ khi chúng ta học về câu chuyện ba bạn của Daniel, cách họ bày tỏ đức tin khi họ thưa với vua Nebuchadnezzar vì họ bị tố cáo rằng họ đã không thờ lại trước tượng vàng mà vua đã dựng và dĩ nhiên họ phải nhận lấy hậu quả. Họ nói với vua rằng Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi khỏi tay vua, nhưng mà chúng tôi không biết là Ngài sẽ cứu hay không. Đức tin theo cách này đó, Kinh Thánh diễn đạt đây là đức tin của con trẻ đó. Đức tin giống như con trẻ là một thành ngữ mà Kinh Thánh nói. Ở đây không có một đứa trẻ nào nhỏ đủ để chứng minh đức tin giống như con trẻ là như thế nào. Không biết rằng ai trong chúng ta đã từng có một cách này giống như đối với cha mẹ của mình hay là bậc cha mẹ đó. Chúng ta đã từng thử như vậy đối với những đứa con nhỏ của mình. Michel, kinh nghiệm của anh đã cho thấy rằng khi mà Elisha khoảng chừng 3-4 tuổi đó, nếu như anh để nó ở trên hồ bơi, rồi anh ở dưới, hồ bơi có thể là rất là sâu. Nếu như anh nói rằng Elijah hãy chạy đến đây, nhảy xuống đây, ba sẽ ẵm con, thì anh phải chuẩn bị. Bởi vì nó sẽ nhào xuống, nó sẽ nhảy đại xuống nước vì nó tin rằng anh sẽ ẵm nó. Đó là loại đức tin mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta. Ngày hôm nay nếu mà anh cũng nói với Elijah cùng câu đó thì Elijah chắc chắn sẽ hỏi anh rằng ba có chắc không vậy? Nước có sạch không vậy? Cái hồ có sâu không vậy? Là con dân của Đức Chúa Trời, đây phải là cách mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời và đến với Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Và đây cũng là cách mà người bị bệnh phong hủi này đã đến với Đức Chúa Giêsu. Người này đã đến với Chúa Giêsu bằng sự khiêm nhường và bằng đức tin của mình. Và cách mà Đức Chúa Giêsu đã trả lời là như thế nào? Câu 3 trong chương 8 này cho biết Đức Giêsu đưa tay chạm đến người ấy và phán: "Ta muốn, hãy sạch đi." Lập tức người phong hủi được sạch. Chẳng những Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho người này mà Ngài còn làm điều gì khác cho người này nữa. Ngài đã làm một cách mà có thể làm cho đoàn dân này bị sốc. Ấy là Ngài đưa tay ra và chạm đến người đó. Tôi không biết rằng điều gì làm cho người bệnh phong hủi này sẽ bị sốc nhiều hơn. Lời của Ngài phán với ông rằng ta muốn hay là việc mà Ngài đưa tay ra mà chạm đến ông. Phải nói rằng nó đã cho chúng ta thấy một khung cảnh thật là đáng kinh ngạc đang diễn ra ở đây. Điều mà người bị bệnh phong hủi này làm ấy là ông hiểu nhu cần của ông và tin rằng Đức Chúa Giêsu có thể chữa lành cho ông, cho nên ông đã đến với Ngài và kết quả là Ngài đã chữa lành cho ông. Thường thì có những sai lầm chung mà khi một ai đó đến với Đức Chúa Giêsu, hoặc là người ta không muốn đến với Chúa Giêsu, hoặc là họ không đến với Ngài bằng sự hạ mình và thấy được cái nhu cần của mình là có Chúa. Còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã từng nói rằng chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Ý mà Ngài muốn nói ở đây không phải là một số người bị bệnh, nhưng mà một số người thì không. Ngài không có nói như vậy. Nhưng mà điều Ngài muốn nói ở đây là ai cũng bị bệnh cả, nhưng mà chỉ có những ai nhận thức được rằng mình đang bị bệnh và cần sự chữa lành, thì lúc đó những người đó mới muốn đến với thầy thuốc mà thôi. Gia Cơ chương 4 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Và ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã áp dụng nguyên tắc này xuyên suốt trong chức vụ của Ngài. Một ai đó khi đến với Đức Chúa Giêsu bằng sự kiêu ngạo thì Ngài sẽ cho họ thấy luật pháp nghiêm khắc của Đức Chúa Trời và những gì mà Ngài đòi hỏi và cho họ thấy rằng họ cần phải đến với Chúa là như thế nào. Nhưng một ai đó khi đến với Chúa bằng sự khiêm nhường hạ mình thì Ngài sẽ bày tỏ cho họ lòng thương xót và ân điển của Ngài. Chúng ta có nhận thấy được nhu cần của chúng ta có được một cứu Chúa hay không vậy? Chúng ta đang đặt lòng tin cậy nơi điều gì để mà có thể cứu chúng ta vậy? Chúng ta có đang sẵn sàng để chuẩn bị cho sự chết của mình không vậy? Có một điều lạ lùng ở đây ấy là khi chúng ta càng lớn tuổi chừng nào thì chúng ta càng biết rằng mình càng phải kề cận khi đối diện với cái chết. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta lại không nghĩ rằng mình sẽ phải chết trong nay mai. Anh mới cho kể rằng lúc ảnh 15 tuổi, ảnh cũng có cảm nhận được điều đó. Và ngày hôm nay ảnh cũng có cảm nhận được đó. Và dĩ nhiên ngày hôm nay cái chết nó gần hơn với ảnh khi mà ảnh càng lớn tuổi hơn. Nhưng mà cảm nhận ảnh rằng từ chết có phải là nó thực sự đến gần hay không thì ảnh không có cảm nhận như vậy. Do vậy mà cảm nhận của chúng ta nhiều khi nó dẫn chúng ta đi một cách sai trật, bởi vì chúng ta đều biết rằng ai nấy rồi cũng phải chết. Mà câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta có sẵn sàng chưa vậy? Không hề có ai biết được rằng ngày đó sẽ là ngày nào. Điều khác nữa mà chúng ta có thể phạm ấy là cái lỗi lầm thứ hai mà chúng ta nghĩ rằng hành động mà chúng ta có thể làm để có thể cứu chúng ta là chúng ta đến nhóm lại vào mỗi tuần như vậy. Hoặc là có thể là tôi sẽ cố gắng từ bỏ một cái thói quen nào đó thì tôi có thể đến với Đức Chúa Giêsu. Có phải đó là cách mà Đức Chúa Giêsu đã giải quyết bệnh phong hủi của người này không? Có phải Đức Chúa Giêsu đã nói với người này rằng được, ta muốn sửa cho ngươi nhưng mà phải trở lại trong tuần tới đây khi mà những cái vết lở loét nó không còn nữa. Khi mà ngươi đã được khỏe hơn rồi đó, thì lúc đó ta sẽ chữa cho ngươi luôn. Điều đó có giúp gì được cho người bị ung thư phổi này không? Không hề, đúng không? Cũng cùng lẽ đó, tội lỗi của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta không hề có thể làm điều gì đó tốt đủ hoặc là dừng lại những thói quen tội lỗi, những điều sai trái của mình để có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cũng giống như người bị bệnh phong hủi ở đây, chúng ta không hề có khả năng nào để cứu chúng ta, để cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi cả. Cũng giống như cách mà Đức Chúa Jesus đã đưa tay mà chạm đến người bị bệnh phong hủi này, Ngài đến và Ngài cứu chúng ta tại nơi, tại thời điểm, tại lúc mà chúng ta đang sống. Khi Ngài cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình rồi, Ngài sẽ không tiếp tục để chúng ta ở trong đó nữa. Lỗi lầm thứ ba mà người ta có thể phạm ấy là họ cho rằng tôi đã đi quá xa rồi, tôi đã làm rất là nhiều điều xấu xa, tệ hại và tôi đã đi quá xa Chúa rồi. Có thể những người bạn của người bị bệnh phong hủi này lúc đó đã khuyên người này rằng đừng bao giờ mất thời gian mà đến tìm gặp Chúa Giêsu, bởi vì không có thể đến gần được Chúa Giêsu đâu và thậm chí cũng không có thể được nghe tiếng Chúa nói nữa kìa. Hãy nhớ, người nói rằng tôi rất là tệ hại, tôi đã đi quá xa, có vẻ giống như là người đó đang bày tỏ sự khiêm nhường của mình, nhưng mà không phải, người đó đang muốn cho thấy sự kiêu ngạo của mình vậy. Khi một người nói rằng tôi là một người rất là tệ hại, tôi làm rất là nhiều điều xấu xa, thấy có vẻ là khiêm nhường đó, nhưng mà đằng sau nó là sự kiêu ngạo. Tại sao vậy? Vấn đề ở chỗ là khi mà một người nói như vậy thì người đó đang hướng tới ai vậy? Hướng tới điều gì vậy? Người đó chỉ hướng tới chính mình mà thôi. Tất cả mọi sự là hướng tới mình mà thôi. Ở đây Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải nhìn vượt xa khỏi chính mình. Hãy chăm chú hướng đến Đấng là nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được nhu cần của chúng ta có Đức Chúa Giêsu hay không ngày hôm nay? Chúng ta có cảm nhận rằng chúng ta không có thể làm được bất cứ điều gì mà có thể nhận được sự tha thứ của Ngài hay không vậy? Chúng ta có thể nhận ra rằng không hề có điều tệ hại nào hơn hết mà chúng ta đã từng làm trước đây mà Chúa không thể cứu chúng ta được hay không vậy? Phần cuối của câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu dặn hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật như Môi-se đã dạy như một lời chứng cho mọi người. Đây là một điều thú vị. Khi Ngài kêu người bị bệnh phong hủi này hãy đi trình diện thầy tế lễ này thì có nghĩa là Ngài muốn đang ám chỉ đến những gì được ghi lại trong sách Lê Vi Ký chương thứ 14. Khi Chúa hướng dẫn Môi-se phải viết chương thứ 14 của sách Lê Vi Ký này, có lẽ là Môi-se nghĩ rằng tại sao mà Chúa lại muốn con phải viết về chương này vậy? Điều mà Đức Chúa Trời muốn Môi-se phải viết trong chương 14 sách Lê Vi Ký này là để hướng dẫn mọi người sau khi họ đã được chữa lành từ căn bệnh phong hủi của họ. Có thể Môi-se sẽ nói rằng con không biết là Chúa đang nói ai, chứ con được biết là chưa hề có ai mà có thể được chữa lành từ căn bệnh phong hủi của họ cả. Chúng ta có thấy cái sự tể trị của Chúa trong vấn đề này không? Khi Chúa muốn Môi-se phải viết chương thứ 14 trong sách Lê Vi Ký này, Ngài muốn cho mọi người biết được rằng không hề có một người bị bệnh phong hủi nào có thể được chữa lành nếu không bởi Đức Chúa Trời là đấng chữa lành cho họ. Hãy nhớ rằng đến thời điểm này thì các thầy tế lễ chưa bao giờ nhận được bất cứ lễ vật nào đến từ một người bị phong hủi mà được chữa lành cả. Do vậy mà chắc là khi người bị bệnh phong hủi này mà đến trình diện với các thầy tế lễ nè và nói rằng Chúa Giêsu đã kêu tôi đến đây và tôi muốn dâng lễ vật như Môi-se đã dạy, là chắc các thầy tế lễ này rất là ngạc nhiên luôn. Chắc có lẽ họ đã nói với người bị bệnh phong hủi rằng ông đang nói gì vậy? Tôi chưa hề nghe một ai đã từng bị bệnh phong hủi mà được chữa lành cả. Đức Chúa Trời Ngài biết rằng không ai có thể thực hành những gì mà Ngài đã phán dặn ngoại trừ những điều đó đến từ nơi Ngài mà thôi. Như những gì tôi đã nói khi nãy, nếu không có Đức Chúa Trời thì không hề có một căn bệnh phong hủi hay là một tội lỗi nào mà được chữa lành cả. Và tất cả chúng ta đều phải chết bởi vì một căn bệnh không thể cứu chữa được, tên là tội lỗi. Và nếu như Đức Chúa Trời đã chưa từng làm một điều gì đó, thì chúng ta không hề có một hy vọng nào cả. Cũng giống như một người bị bệnh phong hủi, tình trạng của người này có thể tiếp tục càng ngày càng tệ hại hơn và cuối cùng người này phải chết. Hy vọng duy nhất cho chúng ta có thể được cứu khỏi tội lỗi của mình ấy là một phép lạ. Và một phép lạ đã xảy ra. Ngài đã sai con của Ngài xuống trần gian này và đã chết trên thập tự giá. Ngoài sự chết đó thì không có điều gì có thể cất tội lỗi khỏi chúng ta cả. Đức Chúa Giêsu đã trả một cái giá cho chúng ta Bởi đức tin chúng ta đặt nơi Chúa thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng Ngài đã cất tội lỗi khỏi chúng ta và Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi sự hình phạt của tội lỗi. Và để rồi chúng ta có thể được thanh tẩy. Dân nhất chương 1 câu 9 cho biết rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và điều thú vị ở đây, khi sứ đồ Giăng ông viết chữ tẩy sạch thì chữ tẩy sạch ở đây cũng giống như là cách mà Đức Giêsu đã dùng khi mà Ngài chữa cho người bị bệnh phong hủi này vậy. Tất cả chúng ta đều phạm tội và tất cả chúng ta đều cần một cứu Chúa. Đức Giêsu Ngài luôn muốn chúng ta được chữa lành. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng để tin rằng Ngài có thể chữa lành cho chúng ta không vậy? Chúng ta đang có thực hành đức tin giống như con trẻ ngày hôm nay không vậy? Chúng ta có muốn nói với Ngài rằng là Chúa, con biết rằng Ngài có thể, nhưng mà Ngài sẽ chữa cho con hay không? Tôi không biết mọi người có để ý không. Kinh Thánh cho biết rằng ngay khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài muốn người này phải được sạch, thì lập tức người phong hủi được sạch. Nếu như chúng ta đứng ở đó chứng kiến những điều gì đã xảy ra đối với người bị bệnh phong hủi này thì chúng ta phải kinh ngạc đến biết là dường nào, đúng không? Cơ thể bị biến dạng bây giờ được phục hồi trở lại. Và đó là cách mà Đức Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta ngày hôm nay. Đây là Ngài muốn chúng ta trở thành một tạo vật mới của Ngài. Cũng giống như người bị bệnh phong hủi ở đây, ân điển của Ngài có thể khiến chúng ta trở nên những người làm chứng cho mọi người xung quanh mình. Để rồi chúng ta có thể cho mọi người biết rằng hãy nhìn xem những gì mà Chúa Ngài đã làm cho tôi đây. Ngài đã giải thoát tôi khỏi sự xiềng xích của tội lỗi và khỏi sự cô lập. Ngài đã ban cho tôi được sự bình an vượt quá điều mà tôi có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Ngài có thể giải cứu tôi khỏi sự xiềng xích của điều mà tôi sợ rằng mọi người sẽ mong đợi tôi. Và điều mà tôi chỉ quan tâm là Ngài đang kêu gọi tôi để làm gì mà thôi. Và Ngài đã cho tôi có một mục đích và Ngài sẽ hướng dẫn mọi bước chân của tôi. Chúng ta có đang thực sự sống trong niềm vui mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay không vậy? Đức Chúa Giêsu đưa tay chạm đến người ấy và phán: ta muốn. Xin chúng ta cùng nhau học chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa bài học mà Ngài cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con có thể thấy được hình ảnh của chúng con qua người bị bệnh phong hủi này. Cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài thật là quá lớn đối với chúng con. Và là Chúa, Ngài muốn chúng con được sạch. Xin Chúa giúp chúng con mọi người mạnh dạn đến với Chúa, thưa với Chúa và tin rằng Ngài đã có thể tẩy sạch chúng con, có thể cứu chúng con khỏi tội lỗi chúng con. Để rồi chúng con được dạn dĩ mà ra đi để làm chứng về tình yêu, về quyền năng, về ân điển, về sự nhân từ thương xót của Ngài cho người xung quanh chúng con. Nguyện sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ vào đời sống của mọi chúng con. Và nguyện những ai chưa biết đến Ngài sẽ làm một quyết định đến với Ngài để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Xin ra về với chúng con và giúp cho chúng con có thể mạnh dạn để chúng con sống một đời mới, bước đi theo Ngài và chứng tỏ cho mọi người thấy được năng quyền của Chúa trên đời sống của chúng con. Trước khi Chúa chúng con trở lại, chúng con biết ơn Chúa thật nhiều và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.